Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu. Hôm nay là ngày chúng ta trang trọng cử hành chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề trên dòng sông Ni Liên Thiền của Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm về trước. Quý Phật tử là những người đệ tử của Đấng Thế Tôn, chúng ta tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo, cũng đồng thời ý nghĩa rằng chúng ta nỗ lực tinh tấn tu học để một ngày nào đó chúng ta cũng được giác ngộ giải thoát như Đức Thế Tôn. Ấy là cái tâm nguyện, là cái tiêu chí của người con Phật trên con đường tìm cầu giác ngộ và giải thoát. Hôm nay quý đạo hữu tề tựu về đây đông đảo để cùng làm lễ tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Thầy thành tâm kính chúc toàn thể quý đạo hữu tinh tấn tu học để gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp cho chính bản thân của mình và ngõ hầu tương lai thành Phật. Kính thưa quý đạo hữu, kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo là một ngày trong 4 ngày lễ vía của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn quan trọng trong cái dòng lịch sử của Đức Phật. Từ khi đản sinh dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni cho đến ngày vượt thành xuất gia, rồi 6 năm tu khổ hạnh và cuối cùng đã chứng đắc đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch mà ngày hôm nay chúng ta trang trọng cử hành lễ kỷ niệm. Kính thưa quý đạo hữu, nếu Thái tử Tất Đạt Đa thương xót chúng sinh để thị hiện vào đời cứu độ con người và chúng sinh trên thế giới, mà nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi tu, nếu Thái tử Tất Đạt Đa không thành đạo, thì sự thị hiện dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni cũng giống như là bao nhiêu những con người khác. Cái giá trị đặc thù và khác biệt hơn tất cả con người và chúng sinh ấy là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu và Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo. Nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa không thành đạo thì ngày hôm nay Thái tử Tất Đạt Đa cũng giống như bao nhiêu con người khác trên hành tinh này. Nhưng điểm đặc biệt là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, rồi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Thì ngày Đức Thế Tôn thành đạo là một ngày vô cùng quan trọng đối với con người, chư thiên và chúng sinh. Thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, ánh sáng giác ngộ được bừng dậy. Và cũng kể từ ngày đó đến nay, ánh sáng giác ngộ đó luôn tuôn chảy đến cho từng người, đến cho từng nhà, đến cho từng quốc gia, từng dân tộc trên thế giới. Cho nên kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo ý nghĩa ngang bằng như kỷ niệm ngày Đức Phật thị hiện vào đời. Đức Thế Tôn thành đạo với cõi cây Bồ Đề, để rồi Đức Thế Tôn mang cái hương vị suốt cả một thời gian tu tập của Đức Thế Tôn để thuyết giảng, giáo huấn, khích lệ, hướng dẫn con người trên cái con đường tu tập như Đức Thế Tôn đã từng tu tập trong nhiều kiếp về trước và hiện kiếp này Đức Thế Tôn thành Phật. Đức Thế Tôn thì hiện vào đời để rồi quyền bày phương tiện, chuyển bánh xe pháp đến cho chúng ta kể từ ngày ánh sáng giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề cho đến ngày hôm nay. Mọi hương vị giáo pháp và giác ngộ mà Đấng Thế Tôn đã tu tập và chứng đắc, như những lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy: này con người ơi, này chúng sinh ơi, có một vị đại hùng, đại lực, đại giác, đại trí, đại đức vừa xuất hiện trong thế gian vì sự thương tưởng cho đời, vì sự bình an và hạnh phúc cho con người và chư thiên mà Đức Thế Tôn có mặt. Vậy thì từ những ý niệm đó, những nhân duyên đó mà Đức Thế Tôn nỗ lực trên con đường tìm cầu giác ngộ và giải thoát, để rồi 6 năm tu khổ hạnh, rày đây mai đó, ngày chỉ ăn một bữa, tối chỉ ngủ dưới gốc cây một lần, nhưng tâm của Thái tử Tất Đạt Đa luôn ở trong định tĩnh. Nhưng kính thưa quý đạo hữu, sau 6 năm tu khổ hạnh ở rừng già, trong núi tuyết sơn của dãy Himalaya đó, đã không đem lại một cái thành quả tốt đẹp trên con đường tu chứng của Đức Thế Tôn. Cho nên về sau này, khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng ra một tinh thần giáo pháp được gọi là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là cái con đường đi chính giữa, mà con đường đi chính giữa có nghĩa là chiếc trung giữa hai lãnh vực là vừa khổ và vừa lạc. Nếu trên con đường tu tập mà mình khổ quá thì mình cũng không có chứng đắc được, mà trên con đường mình tu tập mà hưởng lạc quá mình cũng không có chứng đắc được. Nếu mình khổ thì thưa quý đạo hữu, mình còn đâu có thời gian nữa, mình chỉ lo cơm ăn áo mặc hàng ngày đã hết thời gian rồi, mà cái bụng của mình cũng còn đói thì có lòng đâu để mà tu. Còn nếu mà mình hưởng thụ vật chất một cách sung sướng quá thì thưa quý đạo hữu, mình sẽ đắm say trong dục lạc mà mình không có cái tâm tu tập để được giác ngộ và giải thoát. Còn thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay quý đạo hữu sao? Có khổ lắm không? Khổ lắm không con? Có giàu không con? Có nghĩa là không có khổ lắm mà cũng không có sung sướng lắm. Cho nên quý đạo hữu còn có thời gian để đi chùa, để niệm Phật, để tụng kinh. Chứ nếu mà quý đạo hữu khổ quá thì thưa quý đạo hữu, chắc cũng không có thời gian để mà đi chùa tụng Phật, niệm Phật tụng kinh đâu. Không có thời gian để đi kiếm ăn, còn đâu có thời gian để đi chùa. Còn nếu mà chúng ta sung sướng lắm thì mình cũng không có thời gian để đi chùa nữa. Ngày thì đi vui chơi, bạn bè, đủ thứ chuyện, không biết nói hết hay không, thì cũng không có thời gian để đi chùa, để ngồi thiền, để niệm Phật. Cho nên Đức Thế Tôn đã chiết trung ra một tinh thần tu tập, đó là trung đạo, nghĩa là chiết trung giữa hai lĩnh vực khổ và lạc, không có quá ư là hành sát và cũng không có quá ư là hưởng lạc. Và thưa quý đạo hữu, nhờ vậy mà Đức Thế Tôn đã từ bỏ cái con đường 6 năm tu khổ hạnh, bước xuống dòng sông Ni Liên Thiền, tắm rửa lần cuối cùng qua bên kia dòng sông Ni Liên Thiền, gốc nhặt cỏ cây nhánh lá trải dưới một cái cây cổ thụ. Thưa quý đạo hữu, cây cổ thụ khi đó chưa gọi là cây Bồ Đề. Thái tử Tất Đạt Đa thọ nhận bắt sữa của người chăn cừu, khi uống vô thì thưa quý đạo hữu, cơ thể của Thái tử Tất Đạt Đa nó khỏe mạnh lại dần dần, tâm trí nó được sáng suốt, và Thái tử Tất Đạt Đa đã lên ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trên cái dưới gốc cây Bồ Đề trên thảo tòa, và Thái tử Tất Đạt Đa đã phát lên lời đại nguyện. Lời đại nguyện đó là như thế nào quý đệ hữu còn nhớ không? Nói hoài, nói miết, nói. Kể từ ngày hôm nay ta ngồi dưới gốc cây này, nếu mà ta không tìm ra ánh sáng của giác ngộ giải thoát, thì dù thịt nát xương tan, ta vẫn không rời khỏi cội cây này. Quý đệ hữu thấy cái tâm của một bậc thánh chưa? Vững chắc, kiên định. Mình phát nguyện để rồi mình hoàn thành cái đại nguyện đó. Mình phát nguyện để rồi mình tu tập và giác ngộ giải thoát như cái lời phát nguyện của mình. Cho nên bao nhiêu lần đã thưa với quý đệ hữu trên con đường tu tập, chúng ta cũng phải phát nguyện. Chúng ta phát nguyện như là cái động cơ để đẩy mình đi. Còn nếu mà mình không phát nguyện, dạ thưa thầy, đời còn dài, tương lai còn rộng mà, từ từ niệm Phật có chi lo. Bây giờ còn trẻ, thôi để mình hưởng thụ tất cả những cái gì của thế gian, của xã hội này, rồi đến năm 99 tuổi đó con hay đi chùa, rồi con tu có sao đâu. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, chắc gì mình đã sống được tới 99 tuổi không? Cho nên quý đệ hữu đã nghe rằng mạc đại lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Chớ hẹn tuổi già mới niệm Phật, xá chi một trẻ khóc đêm thâu. Mà bây giờ quý đệ hữu ra bằng linh phía sau chùa Phật Đà đó, quý đệ hữu thấy có cụ nào mà sống 99 tuổi trở lên hết không? Hay là không có em bé 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi? Có không con? 1 tuổi cũng có, 5 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có. Thành ra từ chỗ đó mà chúng ta thấy được rằng những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta cần phải hiểu và ý thức, để rồi ngày nào chúng ta còn có mặt trong thế gian này thì ngày đó chúng ta còn niệm Phật, còn tụng kinh. Nhớ một cơn vô thường nó tới thì tới chừng đó có muốn tụng kinh niệm Phật cũng không được. Cho nên thưa quý đệ hữu, khi Đức Thế Tôn ngồi, khi Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội cây Bồ Đề, để rồi từ chỗ đó suốt 49 ngày đêm Đức Thế Tôn tham thiền nhập định. Và quý đệ hữu biết rằng Đức Thế Tôn đã quán chiếu hai cái dòng lưu chuyển và hoàn diệt trên cái tinh thần giáo pháp của duyên sinh. Quý đệ hữu thuộc tinh thần giáo pháp của duyên sinh chưa? Tức là tinh thần giáo pháp của nhân duyên đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên thọ, thọ duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên vô minh, ưu bi khổ não, vân vân. Thì 12 cái móc xích đó, 12 cái nhân duyên đó, thưa quý đệ hữu, nó tạo nên tất cả sơn hà đại địa và con người trong thế gian này. Mà cái nhân duyên đầu tiên là nhân duyên vô minh. Vì vô minh cho nên mình tham, mình sân, mình si, mình mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ giới, cấm thủ tà kiến. Vì vô minh cho nên mình bị điên đảo vọng động sanh tử luân hồi. Vì vô minh cho nên mình không biết đâu là cái con đường nguy hiểm của sự sống và sự chết. Thưa quý đệ hữu, sự sống và sự chết chúng ta có nguy hiểm không? Có nghĩa là nó không có an toàn, có nghĩa là nó không có an lành, có nghĩa là nó không có hạnh phúc. Mà ngày hôm nay quý đệ hữu đã nghe những tin tức được loan tải trên internet, mà thầy coi mới cái tin vừa rồi, không biết làm sao, không biết quý đệ hữu đã coi chưa. Họ tiên đoán rằng năm 2014 ở Hoa Kỳ sẽ xảy ra một cái trận Yellowstone. Quý đệ hữu biết Yellowstone không? Tức là núi lửa. Mà núi lửa đó nó sẽ cháy và thiêu hủy hết. Và cái bản tin đó đã đăng ở trên internet, mà không biết có thật hay không, có đúng hay không, có phải hay không. Nhưng mà nếu sự kiện đó nó xảy ra thì thưa quý điệu, chắc có lẽ là chắc mình cũng đi chơi quá, không còn ở đây đâu. Mà nếu mà có đi thì quý điệu cũng nhớ rằng chuẩn bị hành trang và tư lương trước khi đi nghe. Nhớ niệm Phật, nhớ ngồi thiền, để rồi chúng ta có đi thì chúng ta cũng có cơm ăn và nước uống. Cho nên thưa quý đệ hữu, nếu thật sự những sự kiện nó xảy ra thì cái thế giới này nó cũng không có còn nữa. Cho nên Những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn là những lời giảng dạy một cách thiết thực, xây dựng cho con người một đời sống bình yên và hạnh phúc, xây dựng đời sống con người trên cái đời sống tâm linh, đạo đức, lễ nghi. Chính vì ý nghĩa đó, để hóa độ chúng sinh chấm dứt khổ đau, mà Đức Thế Tôn sau trong 49 ngày đêm đó quán cái tinh thần giáo pháp duyên sinh từ lưu chuyển đến hoàn diệt. Lưu chuyển có nghĩa là vô minh danh sắc hành thức, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xuất thọ ái thủ hữu sinh lão tử, và hoàn diệt có nghĩa là từ lão tử rồi vân vân ái thủ hữu đến hành vô minh. Mà Đức Như Lai Thái tử Tất Đạt Na quán chiếu cái tinh thần giáo pháp duyên sinh đó. Cho nên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Đức Thế Tôn nói nếu ai hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh, người đó là Phật. Ngày hôm nay quý đạo hữu hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh chưa? Hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh có nghĩa là tất cả các pháp đều do duyên mà hợp thành. Mà mình biết rằng điều do duyên là hợp thành là giả, ấy mà lại xin cái lỗ tai thì chẳng có ai cho, xin cái con mắt thì cũng không ai cho, xin cái móng tay thì cũng chưa chắc nó cho. Ngàn để tôi đi thẩm viện, tôi mở đàng hoàng tinh tế mà nó gãy cái móng tay là cũng thấy khó chịu trong lòng. Cho nên ai mà hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh thì người đó là Phật. Không biết là quý đạo hữu đã hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh chưa? Mình có thân này là do đất nước gió lửa hợp thành, mình có thân này là do ngũ uẩn hợp thành, sắc thọ tưởng hành thức hợp thành, mình có cái bàn, mình có cái nhà, vân vân, đều là do duyên sinh hết. Duyên sinh có nghĩa là do cái này có thì cái kia có, do cái này không thì cái kia không, do cái này sinh thì cái kia sinh, do cái này diệt thì do cái kia diệt. Quý đạo hữu có hiểu một cách rõ ràng nó là như thế đó không, thưa quý đạo hữu? Có hiểu không? Hay là thầy nói rồi quý đạo hữu nghe xong rồi quên hết? Do cái này có cho nên cái kia có, như có chùa Phật Đà từ đâu? Cát, gạch, ngói, gỗ, tất cả những vật liệu đó hợp lại thành công thợ thì cái chùa Phật Đà có. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cái chùa Phật Đà có trước đây là một ngôi nhà thờ. Nếu mà quý đạo hữu không hoan hỷ cúng dường tịnh tài thì chùa cũng đâu có tiền để mà mua. Như vậy là do tịnh tài của quý đạo hữu góp lại để có tiền mua cái ngôi nhà thờ này làm chùa Phật Đà. Cho nên do có quý đạo hữu cho nên mới có tiền, do có tiền cho nên mới mua được cái ngôi nhà thờ để làm chùa Phật Đà. Làm chùa Phật Đà, có chùa Phật Đà rồi cho nên quý đạo hữu tề tự về ở nơi đây cùng tu tập. Cho nên do có chùa Phật Đà mà có sự hiện diện của quý đạo hữu, có sự hiện diện của quý đạo hữu cho nên có quyển kinh Pháp Hoa trước mặt. Mà có quyển kinh Pháp Hoa để trước mặt là nhờ có cái kệ. Mà nhờ có cái kệ là do mỏ ở dưới lòng đất lấy lên làm sắt, làm thép, rồi nhờ công thợ làm cái kệ để cái... Cho nên thưa quý đạo hữu, một cái dãy nhân duyên trùng trùng vô tận. Quý đạo hữu thấy không? Giữa quyển kinh Pháp Hoa ra tụng là quý đạo hữu đã thấy bao nhiêu nhân duyên trong kinh Pháp Hoa rồi. Trong kinh Pháp Hoa là thành quyển kinh Pháp Hoa là do giấy, giấy là do gỗ trên rừng, gỗ cây trên rừng được lớn lên từ nhỏ, nuôi dưỡng bằng không khí của mặt trời, bằng ánh nắng, bằng nước, nó lớn lên từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày, rồi cho đến một ngày nào đó công thợ lái xe lên cắt cái cây đó, đem về đưa vô trong xưởng cưa ra làm thành bột, ép lại thành dây. Rồi sao nữa thưa quý đạo hữu? Rồi có mực đen trong đó là do người thợ in, rồi có người xén đi, rồi có người trở về lại chùa Phật Đà để đó bỏ vào trong kệ cho quý đạo hữu lấy tụng mỗi ngày chủ nhật. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cả một cái khối nhân duyên vô cùng tận ở nơi đó, trong một quyển kinh không thôi mà chúng ta đã thấy không biết bao nhiêu cái nhân duyên hội tụ để tạo thành một bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, đâu phải đơn giản nội cái công sức của người thợ, nội sự trưởng thành của cây cối trên rừng, lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn suốt 49 năm ở trong đó. Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ, cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thọ, vân vân. Phàm cũng có trong kinh Pháp Hoa, thánh cũng có trong kinh Pháp Hoa,
Lời tụng của những người nam nữ cư sĩ Phật tử của chúng ta cũng có trong kinh Pháp Hoa, và lời Phật giảng dạy cũng có trong kinh Pháp Hoa. Quý đạo hữu thấy chỉ một cái quyển kinh Pháp Hoa để trước mặt của quý đạo hữu đó không thôi, mà quý đạo hữu thấy một cái dãy nhân duyên trùng trùng vô tận chưa? Huống nữa là nói cả cái thế giới này, huống nữa là nói cả tam thiên đại thiên thế giới, không thể nào nói hết được. Vậy thì quý đạo hữu đã ngộ cái tinh thần giáo pháp duyên sinh chưa? Ngộ chưa? Ai ngộ là Phật, ai chưa ngộ là chúng sinh. Dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh một phần nào, nhưng chúng ta chưa có ngộ được tinh thần giáo pháp duyên sinh. Mà khi chúng ta ngộ được tinh thần giáo pháp duyên sinh đó, là chúng ta ngộ được tinh thần vô ngã. Mà ngộ được tinh thần vô ngã thì thưa quý đạo, ai xin cái gì mình cũng cho. Cho nên từ thuở quá khứ, tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tu tinh thần giáo pháp là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí bất nghịch ý, xin cái gì cũng cho cái đó hết. Một cái kiếp mà Thái tử Tất Đạt Đa trong quá khứ, thưa quý đạo hữu, tiền thân ngài tu tinh thần bố thí bất nghịch ý. Một hôm người Bà La Môn đến xin hai đứa con. Thái tử Tất Đạt Đa dẫn hai đứa con ra để mà đưa cho người Bà La Môn. Hai đứa con sợ quá, vội vàng chui xuống dưới cái ao sen, núp ở dưới để trốn. Tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa tu, một cái tiền thân tên là Thái tử Tu Đại Noa, xin con mắt cho con mắt, xin cái lỗ tai cho cái tai, xin cái đầu cho cái đầu. Còn ngược lại chúng ta thì sao, thưa quý đạo hữu? Khó lắm đó. Mình hiểu được giáo pháp duyên sinh là cái tinh thần vô ngã, nhưng mà đến giờ phút này ai đến xin lỗ tai mình cho nổi không? Mình biết được rằng cái thân này trước sau gì cũng chết, mà khi chết thầy mới đi đám ngày hôm qua hôm kia, trời ơi, một con người, một cụ ông nằm đẹp trai tú hảo đàng hoàng tử tế nhưng mà bất động. Vậy đó, mà khi mà còn xin tiền hay xin cái lỗ tai cũng cho lỗ tai, mà đến khi chết rồi đem bỏ dưới đất chôn một cách là trơn, lỗ tai cũng chôn, mặt cũng chôn, đầu cũng chôn, mình cũng chôn, cái gì cũng chôn hết. Từ cái ý thức đó chúng ta thấy được rằng khi mà mình còn sống thì cái gì cũng là của mình hết, nhưng mà đến khi mình chết rồi thì chẳng còn cái gì là của mình hết. Nếu mà cái xác đó đem vào trong bệnh viện, bác sĩ họ mổ ra, họ giải phẫu để họ thí nghiệm, để họ học, thì cái xác chết đó chỉ là cái xác chết. Dù biết rằng khi chúng ta còn sống, lỗ tai là mình, cái miệng là mình, cái mũi là mình, cái tai là mình, cái chân là mình, cái vai là mình, cái đầu là mình, nhưng đến khi mình chết rồi thì thưa quý vị, cho nên từ ý nghĩa đó Đức Thế Tôn giảng dạy rằng nếu ai mà hiểu được tinh thần giáo pháp duyên sinh thì người đó là Phật. Và suốt 49 ngày đêm Đức Thế Tôn và Thái tử Tất Đạt Đa đã quán chiếu tinh thần giáo pháp duyên sinh đó để thấy được rằng thế giới này là do duyên sinh, con người này là do duyên sinh, vũ trụ này là do duyên sinh, mà không có một cái gì không có duyên sinh, không có một cái gì mà không có nhiều cái nhân duyên hợp lại thành để tạo nên một sự vật, kể cả cái bông, cái hoa, trái cây, vân vân và vân vân. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn, tức là con mắt của Đức Phật. Thưa quý đạo, con mắt của Đức Phật là con mắt của trí tuệ, con mắt của một bậc nhất thiết chủng trí. Con mắt đó nhìn xuyên suốt hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này. Con mắt đó nhìn thấy hết tất cả, không có gì ngăn ngại hết. Nhưng mà thưa quý đạo, sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đứng đó một tháng bảy tuần lễ. Tuần lễ thứ nhất đứng từ phương đông nhìn vào cái cây Bồ Đề đó để cảm ơn cây Bồ Đề che mưa chở nắng suốt 49 ngày đêm. Thái tử Tất Đạt Đa tu tập dưới cội cây Bồ Đề đó. Quý đạo hữu thấy không? Một con người đi tu, con người đã thành Phật, ấy vậy mà Đức Thế Tôn, một bậc giác ngộ, còn đứng một tuần lễ để nhìn về cái cây Bồ Đề, để cảm ơn cây Bồ Đề. Mà như hồi nãy đã thưa với quý đạo hữu đó, trước khi Thái tử Tất Đạt đang ngồi dưới cội cây cổ thụ đó, thì cây cổ thụ đó chưa gọi là cây Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Mà Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ dưới cội cây cổ thụ đó, cho nên cội cây cổ thụ đó được gọi là giác ngộ, chứ không phải là cái cây mà giác ngộ. Mà Thái tử Tất Đạt đang ngồi tu dưới gốc cây, và Thái tử Tất Đạt Đa được giác ngộ dưới gốc cây, cho nên gọi gốc cây đó là cây giác ngộ. Và khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật, một tuần lễ đứng từ phương Đông, một tuần lễ đứng từ phương Nam, một tuần lễ đứng từ phương Tây, một tuần lễ đứng từ phương Bắc, nhìn về cội cây Bồ Đề để cảm ơn cây Bồ Đề, để quán chiếu hết tất cả mọi căn cơ của chúng sinh trong thế gian này, kể cả căn cơ của chư thiên, của chúng sinh nói chung. Và rồi Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn nhìn vào trong một cái hồ sen, một cái ao sen. Đức Thế Tôn nhìn thấy trong đó có sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng. Có những cái nụ sen còn ở trong bùn, có những nụ sen ra khỏi bùn nhưng còn ở trong nước, có những nụ sen còn ở trong nước chưa ra khỏi hư không, có những nụ sen ra khỏi hư không mà chưa nở. Nhưng dù rằng nụ sen ở trong bùn, dù rằng nụ sen còn ở trong nước, hay nụ sen đã ra khỏi hư không, đã ra khỏi nước mà chưa nở, nhưng tất cả hoa sen đều nở trong hư không. Không có một hoa sen nào mà ra khỏi mặt nước, lên khỏi mặt nước mà nụ sen nó không nở thành hoa sen. Đó là cái nhìn của Đức Thế Tôn vào trong cái ao sen. Và từ chỗ đó Đức Thế Tôn cũng dùng Phật nhãn để quán chiếu hết tất cả căn cơ của chúng sinh trong cái thế gian này. Có những chúng sinh hạ căn hạ trí, có những chúng sinh trung căn trung trí, có những chúng sinh thượng căn thượng trí. Nhưng không có một chúng sinh nào mà tu tập mà chúng sinh nó không giác ngộ và giải thoát. Quý đạo hữu thấy không? Chúng sinh nào tu tập thì chúng sinh đó cũng giác ngộ và giải thoát, chỉ ngoại trừ không chịu tu tập. Nhưng mà nếu có tu tập mà làm biến một tí xíu, hơi dễ vui một tí xíu, nhưng mà rồi đến cuối cùng cũng thành. Tại vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, mà tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật. Nói như vậy có nghĩa là tối nay về quý đạo quý đọc chiếu vọng nằm ngủ miết rồi, cho đến một ngày nào con cũng thành Phật, con cũng được giác ngộ giải thoát. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái căn cơ của con người, cái tâm lượng của con người là có khả năng thành Phật, có khả năng thành một bậc thánh, có khả năng tiến triển trên cái đạo lộ giác ngộ và giải thoát đó. Không có một con người nào, không có một chúng sinh nào mà không có. Kể cả những cái loài vật mà quý đạo thấy được rằng những cái loài vật đó nó cũng có cái tâm thức, nó cũng có cái tâm linh của nó. Mà như bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu, trong núi rừng của Tây Tạng, hang động có một vị lạc ma ngồi trong đó, mà cứ mỗi buổi sáng tụng bài kinh Bát Nhã. Ở ngoài hang động có một con chim bồ câu nó đậu trên cành, và sáng nào nó cũng nghe cái âm thanh của người lạc ma Tây Tạng tụng cái bài kinh Bát Nhã. Và thưa quý đạo, nó nghe miết như thế đó, một ngày chim bồ câu nó chết, nó được sinh thiên, nó được sinh lên cung trời được hưởng phước báo. Vậy thì từ khi quý đạo đi chùa đến giờ phút này niệm Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần, tụng chú Đại Bi bao nhiêu lần, tụng kinh Bát Nhã bao nhiêu lần, quý đạo đã huân tập cái chủng tử niệm Phật, huân tập cái uy đức của kinh, cái năng lực của chú vào trong cái tâm thức của mình, trong A Lại Gia thức của mình, thì có lẽ nào mình không trở thành một bậc thánh. Con chim bồ câu kia mà nó nghe cái lời kinh Bát Nhã của người lạc ma Tây Tạng, mà thưa quý đạo hữu, con chim bồ câu nó nghe âm thanh của người Lạt Ma Tây Tạng nó tụng bằng tiếng Tây Tạng, con chim bồ câu nó đâu có hiểu được. Ấy vậy mà sau khi chết con chim bồ câu, nhờ cái năng lực của bản kinh Bát Nhã mà con chim bồ câu được sinh thiên. Cho nên thưa quý đệ hữu, ngày nào quý đệ hữu cũng tụng kinh Pháp Hoa, quý đệ hữu nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn trong đó, xong ước cái lời giảng dạy của Đức Thế Tôn trong tâm thức của mình, trong a lại gia thức của mình. Bởi vì cái tâm của mình nó màu nhiệm, nó vi tế lắm thưa quý đệ hữu. Đừng nghĩ rằng mình tụng kinh như thế này không có hiểu lời kinh thì không có lợi ích. Nếu ai nói như vậy là không hiểu Phật Pháp. Như quý đệ hữu lấy trà, trà đã chưa ướp, quý đệ hữu bỏ cái gương sen vô, bỏ cái cánh sen vô, bỏ cái hạt ngâu vô. Một tuần lễ sau, quý đệ hữu thấy trà nó có thơm không? Trà nó thơm hương sen, trà nó thơm hương ngâu. Mà giữa trà và sen đó đều là vô tình hết. Nó đâu có hữu ý đâu. Bởi vì cái đó là một cái sự vật mà nó đâu có tình thức. Trà nó không có tình thức, hoa sen nó khô rồi nó cũng có tình thức. Ấy vậy mà hai cái bỏ chung lại với nhau, ba ngày sau quý đệ hữu lấy gương sen ra, lấy cánh sen ra, lấy đài sen ra, còn lại trà không, thì quý đệ hữu thấy trà có bay mùi hương sen, hương ngâu, gọi là xong, gọi là ướp. Thì ngày hôm nay quý đệ hữu đi chùa, quý đệ hữu xong ướp bằng những lời tụng kinh, xong ướp bằng những lời niệm Phật, lâu ngày chài tháng quý đệ hữu trở thành Phật thánh. Bởi vì mình xong ướp cái nhân thánh thì sẽ đưa đến cái kết quả là thánh. Chứ chẳng lý nào mình xong ướp cái nhân thánh mà đưa lại cái quả phàm phu. Cho nên đó là những điều mà Đức Thế Tôn dạy rất rõ trên cái tinh thần nhân quả. Để rồi từ chỗ đó, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Đức Thế Tôn đi làm về vườn Lộc Uyển để nhớ lại năm cái anh em, để nhớ lại năm người bạn cùng tu với mình nơi vườn Lộc Uyển đó, để mà hóa độ cho họ. Và sau khi năm anh em Kiều Trần Như nghe bài giảng thuyết pháp lần đầu tiên, đó là bài pháp tứ diệu đê, khổ đê, tập đê, diệt đê và đạo đê. Và quý đệ hữu nghe Đức Thế Tôn định nghĩa thế nào gọi là vô minh, thì quý đệ hữu đã nghe Đức Phật dạy không hiểu được tinh thần giáo pháp tứ diệu đê gọi là vô minh. Đơn giản nó như vậy đó. Không tu chứng tinh thần giáo pháp tứ diệu đế gọi là vô minh. Nếu ai không hiểu thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt, thế nào là đạo, thì người đó là vô minh. Tại vì nếu mà người đó mà hiểu được tinh thần giáo pháp khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là trở thành một Đức Phật rồi. Cho nên ai không hiểu tinh thần giáo pháp tứ diệu đế, người đó được gọi là vô minh. Vì không hiểu được tinh thần giáo pháp tứ diệu đế cho nên cứ mãi lặng hụp trong cái khổ, lặng hụp trong cái nguyên nhân để tạo thành cái khổ. Mà cái nguyên nhân tạo thành cái khổ, cái đó là tập. Mà thành cái quả là khổ. Cho nên cái nhân quả của thế gian, thưa quý đệ hữu, cái nhân quả của thế gian theo tinh thần giáo pháp tứ diệu đế thì tập đế là nhân, khổ đế là quả của thế gian. Quý đệ hữu nhớ nghe, tập đế là cái nhân của thế gian, cái nguyên nhân để tạo thành cái khổ, đó là cái nhân. Và khi đưa đến cái khổ là thành tựu lấy cái quả, đó là quả của thế gian. Mà cái tập để tạo thành cái khổ của thế gian, thế gian đó là gì? Là cái thói quen của mình, ham ăn ngon, ham mê ngủ, rồi tham, rồi sân, rồi si, rồi tật đố, rồi tị hờn, rồi tranh chấp. Cho nên tất cả những cái nhân đó nó huân tập lại, nó tạo thành ra cái khổ của thế gian. Nếu mình không có tham, mình không có sân, mình không có si, mình không có tị hiềm, mình không có tranh chấp, mình không có đố kỵ, mình không có lớn tiếng với nhau, thì thưa quý đệ hữu có khổ không? Không. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có khổ là vì chúng ta có thương với nhau này, có ghét với nhau này, có oán tắng với nhau này, có Cho nên nó tạo ra bao nhiêu cái nỗi khổ. Thì cái đó được gọi là cái nguyên nhân của khổ là tập. Tập có nghĩa là hung tập lại, có nghĩa là nhốt hộp lại, mà nhốt hộp những cái điều bất thiện, nhốt hộp những cái điều đố kỵ, tranh chấp tị hiềm với nhau. Nếu mà mình không có tranh chấp tị hiềm với nhau, mình có khổ không? Đi đâu mình cũng gặp, mình cũng cười, đi đâu cũng tay bắt mặt mừng, đi đâu cũng lời nói tôn trọng nhã nhặn lịch sự hết, thì làm gì có chuyện phật lòng với nhau. Nhưng mà vì mình không bằng lòng với nhau, cho nên bao nhiêu nỗi khổ theo đó mà nó dấy khởi lên. Quý đệ hữu muốn khổ hay quý đệ hữu muốn sướng, nói đi, nói thiệt đi. Hả? Nói muốn sướng cũng không đúng, mà muốn khổ cũng không đúng. Như thầy cũng như tất cả mọi người già rồi đó, ngồi tụng kinh một tiếng đồng hồ đứng dậy hết nổi luôn á, thì cái đó mình đâu có muốn hay không muốn. Già rồi, gối mỏi, lưng mòn, mắt mờ tai điếc, cho nên ngồi tụng kinh 45 phút rồi, rồi mấy thầy trẻ trẻ đứng dậy sớm quá đánh vuông cái bon mình ngồi ở dưới đó. Tại vì cái chân nó còn đau quá mà làm sao chưa xả ra được. Ngồi đứng lên mà té lên té xuống cũng ráng đứng dậy cho kịp chứ đâu dám. Thành ra thưa quý điều đó, quả thật đó, nhiều khi những cái mình không muốn nhưng mà nó vẫn đến với mình. Từ chỗ đó cho nên được gọi là vô ngã, được gọi là nhân duyên, được gọi là duyên khởi. Và thưa quý điều, khi mà Đức Thế Tôn mang cái hành trang hóa độ đi vào đời, thì quý đệ hữu biết rằng tinh thần hóa độ của Đức Thế Tôn là tinh thần hóa độ bình đẳng đó nha. Sau khi thành đạo với cội cây Bồ Đề rồi, Đức Thế Tôn đi thuyết giáo, chuyển bánh xe Pháp Luân suốt 49 năm. 49 năm tất cả những bộ kinh mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, như kinh Hoa Nghiêm, như kinh Đại Bát Niết Bàn, như kinh Pháp Hoa, như kinh Bát Nhã, như kinh nhiều 49 năm thuyết pháp, không có một ngày nào ngừng nghỉ. Quý đệ thấy cái tinh thần hóa độ của Đức Phật chưa? Từ trên các cung trời đến cái cõi nhân gian, xuống đến các long cung, tất cả chúng sinh, mọi căn cơ, Đức Thế Tôn đều hóa độ. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta học hỏi những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy được cái tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Tinh thần bình đẳng của Đức Phật, ai có nhân duyên hay không nhân duyên, Đức Phật đều hóa độ hết. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tình thương yêu của Đức Phật, lòng thương yêu của Đức Phật là cái lòng từ bi vô phân biệt, cái lòng từ bi vô biên giới, cái lòng từ bi không có nhân ngã bị thực. Và quả thật được rằng cái tinh thần từ bi của Đức Phật đó đến ngày hôm nay nó luôn tuôn chảy đến cho tất cả mọi căn cơ, mọi quốc gia, mọi con người trên thế gian này, để hiểu được tinh thần từ bi của Đạo Phật. Mà chỉ có Đạo Phật mới có tinh thần từ bi. Chỉ có Đạo Phật mới có tinh thần từ bi. Mà hai cái chữ từ bi nó có nghĩa là chữ từ là ban vui, tức là ban cái niềm vui đến cho tất cả mọi người. Quý đệ thử nghĩ đi, từ khi Đức Thế Tôn thành đạo với cội cây Bồ Đề đến khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trong rừng Sa La sông Thọ, có khi nào mà Đức Thế Tôn làm tổn thương một cái loài vật nhỏ nhiệm vi tế côn trùng? Có khi nào mà Đức Thế Tôn nói một lời nặng đến người đệ tử của mình hay đến những người không gọi là đệ tử của mình? Trong kinh điển chưa từng có ghi lại những lời nói đó. Và kể cả tinh thần tôn giáo học của thế giới cũng chưa chứng minh ra được một lời nào mà lời đó Đức Thế Tôn đã khiếm nhã đối với người khác, người đó Đức Thế Tôn đã không lịch sự với các hàng đệ tử của mình, hoàn toàn không còn. Quý đệ hữu thấy một bậc giác ngộ vẹn toàn, toàn thiện trên cái tinh thần từ bi chưa? Mà có những lần thầy đã thưa với quý đạo hữu đó, một người Bà La Môn có ác ý muốn vu khống Đức Thế Tôn dặm chết các loài sinh vật. Người Bà La Môn đi theo rình, đi theo sau Đức Thế Tôn, nhìn thấy cái dấu chân của Đức Thế Tôn in trên cát, người Bà La Môn đó bắt cái con dế ngắt cái đầu đi rồi bỏ xuống ở dưới cái dấu chân của Đức Thế Tôn đi đó, và vu khống nói rằng Đức Thế Tôn Sa Môn Gotama giảm chết cũng dễ. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, một người mà trên con đường tu tập chứng đắc tứ thần túc, một người mà tu tập chứng đắc tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, thì thưa quý đạo hữu, những cái loài sinh vật bỏ mỏ mày vay kết côn trùng đó, cái năng lực tu tập của tứ thần túc đó, cái năng lực tu tập của tứ vô lượng tâm đó, làm loài vật đó nó sống lại. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi của ngài nó làm rung động đến tất cả vạn vật trên thế gian này. Cho nên khi mà ngắt cái con dế bỏ xuống dưới lòng bằng chân, dấu chân của Đức Thế Tôn, thì thưa quý đạo hữu, nhờ cái năng lực của một bậc tu tập chứng đắc tứ thần túc, nó sống lại. Người tu tập chứng đắc tứ thần túc, nước đục hóa thành trong. Và người tu tập chứng đắc tứ thần túc có thể kéo mạng sống của mình ra một kiếp hay hơn một kiếp. Nó có cái năng lực như thế đó, có cái khả năng như thế đó. Cho nên thưa quý đạo hữu, nói đến cái lòng từ bi và tinh thần hóa độ, cái tinh thần trí tuệ của một đấng Thế Tôn, mình không thể dùng ngôn ngữ để mình nói được. Chỉ có tinh thần tu tập và tác chứng cái sự thật trên cái tinh thần giáo pháp giác ngộ và giải thoát, thì mình mới biết được cái tinh thần từ bi của Đức Phật như thế nào và trí tuệ của Đức Thế Tôn như thế nào. Còn cái chuyện mà mình đọc kinh để rồi mình giảng giải lại bằng cái ngôn ngữ của trần gian, không có diễn tả hết được. Giống như là con muỗi mà nó bay xuống đại dương rồi nó hút một cái ngụm nước, thì thưa quý đạo, một cái ngụm nước của con muỗi nó có làm suy xuyển gì đến bốn đại dương không? Cho nên ngôn ngữ của mình nói chỉ là cái phương tiện để truyền đạt trên cái tinh thần gọi là giảng giải như vậy thôi, chứ còn không cách gì có thể lột hết được, nói hết được cái tinh thần từ bi của một đấng Thế Tôn, của một cái trí tuệ của một. Ở nơi đây thầy nhắc lại, nhưng mà chỉ nhắc lại thôi, không có cái ý niệm gì hết. Ngày mà chùa Phật Đà của mình nó xảy ra những cái việc không có hay cho lắm đó, quý đạo hữu biết ha, đồ đạc dọn hết rồi đó nghe. Kể cả Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm là bê ra để cho chánh điện hết rồi đó. Quý đạo hữu nhớ không? Biết không? Ấy vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vẫn ngồi bất động đó nghe thưa quý đạo hữu. Dù biết rằng làm cái cầu để mà Phật liếp đi lên để mà thỉnh Đức Phật xuống, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng không thành. Quý đạo hữu thử nghĩ, thuê Phật liếp đến ngày đó họ sẽ delivery lại, nhưng mà đến ngày đó họ đem lại. Cái công ty mình thuê nó không đem cái Phật liếp lại, qua ngày sau nó đi thuê Phật liếp. Mình phone mình hỏi cái công ty thuê Phật liếp, cái người mà cho thuê Phật liếp hỏi, mày thuê Phật liếp để làm gì? Và cái Phật liếp này mày có đưa vô nhà, mày biết có cái gì không, để tao lại tao coi. Người cho thuê Phật liếp thì cứ cho thuê thôi, còn làm chuyện gì là quyền của người thuê, mắc gì phải hỏi. Rồi cuối cùng họ cũng không tới họ coi. Quý đạo hữu thấy linh thiêng chưa? Cho nên nói cái định của một đấng Thế Tôn mình không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả cái đại định của Đức Phật. Mà quý đạo hữu thấy qua cái công chuyện vừa rồi ha, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình đâu có đụng vô điểm nóng. Quý đạo hữu nhớ khi mà chúng ta làm lễ khánh thành năm 2003 ha, ở nơi đây Chư Tôn Đức đã trì chú Phổ Am là một, đã trì chú Đại Bi suốt trong cái thời gian mà khánh thành 21 viếng, cứ mỗi lần là 21 viếng. Thì quý đạo hữu biết được rằng từ cái vách tường, từ cái sàn nhà, từ cái mái nhà, từ cánh cửa, vạn vật ở nơi đây nó xâm ướp cái tinh thần trì chú. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng các vị chư thiên long thần hộ pháp gìn giữ cái ngôi già làng Chứ quý đạo hữu đừng nghĩ rằng ngôi chùa mình tới tụng kinh xong mình đi về mà đâu có cái gì đâu, đâu đơn giản vậy đâu. Rồi quý đạo hữu đã nghe chư vị hương linh về báo quý đạo hữu như thế nào không? Nói quý đạo hữu nói dạ, bây giờ tôi đang lên, tôi ở trên núi rồi chứ tôi còn ở dưới biển nữa. Ồ, chị thì đúng không? Về báo tin cho biết rằng, nghĩa là chư vị hương linh đi lên trên núi ở rồi. Còn nhiều cái câu chuyện khác nữa mà thầy không kể. Quý đạo hữu thấy linh thiêng không? Chứ đừng nghĩ rằng một ngôi chùa đơn giản, không. Xong ướp từng lời kinh, từng tiếng kệ, từng câu niệm Phật ở nơi cái trú xứ này. Và chư vị Long Thần Hộ Pháp gìn giữ cái chú này, chư vị hương linh gìn giữ cái. Cho nên sự thành đạo của Đức Thế Tôn là một ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng đến với con người, đến với chúng sinh. Nếu không thành đạo, Đức Thế Tôn đâu mang tinh thần giáo pháp giác ngộ để đi giảng giải giáo hóa con người từ nơi nhân gian đến thiên thượng, vân vân. Cho nên chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo là ngày mà chúng ta thấy ánh sáng giác ngộ được bừng dậy dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo để chúng ta thấy được tinh thần tu tập của chúng ta, giáo pháp giác ngộ chúng ta, khi ánh sáng giác ngộ bừng dậy trong tâm thức của mình. Mình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo cũng đồng thời mình hãy soi rọi lại cái tâm thức tu tập của chính mình, để mình thấy được rằng ánh sáng giác ngộ bừng dậy trong tâm thức của mỗi con người chúng ta hôm nay. Thành tâm cầu nguyện toàn thể quý đạo hữu nỗ lực tu tập để ánh sáng giác ngộ được bừng dậy trong tâm thức của toàn thể những người Phật tử chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu.